thầy về chấn chỉnh tăng đoàn bước qua giai đoạn mới. Ngày 25 tháng 9 năm 2008 tại giảng đường Nam tu viện Chân Như.
Hôm nay thì về để mà chấn chỉnh lại cái tăng đoàn để chuẩn bị cho mấy con bước qua cái giai đoạn tu tập thiền định sau thời gian học tập giới luật đức hạnh. Thì phải bước qua một cái giai đoạn khác, không thể ở trong cái giai đoạn cứ dậm chân tại chỗ thì không thể tiến tới được. Nhưng mà trước khi muốn bước qua một cái giai đoạn khác thì phải được kiểm tra kỹ lưỡng, chứ không phải tu chung chung. Nhưng mà thầy mong, cái mong ước của thầy là cả cái tăng đoàn của chúng ta đều được bước qua một cái giai đoạn khác, không có người nào ở lại. Đó là cái ước mong của thầy, để đào tạo một người thực tu, thực chứng, để tiếng nói của chúng ta nói lên được Phật giáo là được tu tập như vậy, chứ không thể nói suông được, không thể làm suông được. Mặc dù thầy có biết rất nhiều kinh sách nói về vấn đề tu tập, nhưng không ai mà tu chứng thì cái lời nói suông nó không có nghĩa lý. Cho nên một lần phải chứng chỉnh lại cái tăng đoàn, cái giáo đoàn của tu viện Chân Như, thì tăng đoàn tăng đoàn là một ở trong cái giáo đoàn của tu viện Chân Như. Vì trong tu viện Chân Như nó có bốn cái đoàn: tăng đoàn, ni đoàn, nam cư sĩ đoàn và nữ cư sĩ đoàn. Người tu sĩ tu chứng thì người cư sĩ tu cũng chứng, nhưng giới luật phải đòi hỏi đầy đủ nghiêm túc. Như mấy con đã thấy thầy gửi cái cuốn mà thời khóa tu tập trong thời Đức Phật. Lúc bây giờ Đức Phật viết cái thời khóa đó để cho chúng tỳ kheo tu tập, thì không phải hoàn toàn đi ra ngoài cái pháp của Đức Phật, cho nên cũng phải dựa vào cái thời khóa đó để hướng dẫn cho các con bước vào cái giai đoạn mà thực hiện như các vị tỳ kheo trong thời. Nhiều khi các con tự nghĩ, tự kiến giải ra điều này thế kia rồi mình tu, mình làm lợi, làm sai lạc Phật giáo, làm lợi Phật giáo. Cho nên tất cả chúng ta là tu sĩ của Phật giáo, hôm nay mà học Phật giáo thì phải hiểu biết Phật giáo phải rõ ràng, cụ thể. Vì rất là rõ ràng, thầy nói rằng không có một người nào mà tu theo Phật giáo không chứng. Bởi vì cái chứng của Phật giáo nó cụ thể, nó rõ ràng, nó không sai. Nghĩa là bây giờ thầy nói như thế này, đạo Phật là cái chân lý của loài người. Thì dù có cái người mà muốn theo đạo Phật hay không theo đạo Phật cũng phải nằm trong chân lý đó. Chứ không phải là cái người không theo đạo Phật mà ngoài cái chân lý đó. Cái chân lý đó rất rõ ràng. Thì Đức Phật đưa ra cái bài pháp đầu tiên dạy cho năm Niêu Kiều Trần Như, tức là tướng diệt thế, khổ tập diệt đạo, khổ. Bây giờ có theo Phật giáo hay không theo Phật giáo, khổ, người nào cũng khổ. Chứ không phải nói tôi theo Phật giáo là tôi mới khổ, mà tôi không theo Phật giáo. Bây giờ không theo Phật giáo thì cũng hoàn toàn cũng khổ. Mà có theo Phật giáo thì nó cũng hoàn toàn khổ. Vì cái khổ đó chúng ta mới đi đến cái đạo đế để chúng ta hết khổ. Mà nói đến cái nguyên nhân sanh ra khổ thì con người ai lại cũng có ham. Có người nào mà nói là tôi không ham? Đó là cái chân lý thật sự của con người mà. Cho nên dù chúng ta có theo đạo Phật thì chúng ta cũng đi ở trong, cũng ở trong bốn chân lý đó, mà không theo đạo Phật thì chúng ta cũng ở trong bốn chân lý đó. Làm sao bây giờ Thiên Chúa cũng ở trong bốn chân lý đó, có ông Thiên Chúa, có một cái ông cha hoặc là một cái giáo dân nào mà nói là tôi không khổ, hoặc là nói tôi không ham muốn, hoặc là mấy người nói rằng có cõi thiên đàng cực lạc ở đâu đó, mà hoàn toàn tôi chỉ thẳng rằng ở tâm tâm mấy người có diệt đế. Diệt đế là cái gì? Là cái trạng tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Không phải đó là diệt đế. Dù là một giây, chúng ta cũng nhận ra được cái trạng thái đó. Nó thực tế mà. Người có tu chúng ta cũng có, cũng có cái chân lý đó, cũng có cái niết bàn đó. Mà không tu cũng có. Chứ đâu phải là người theo đạo Phật mới có, người không theo đạo Phật là cũng có. Người nào cũng có, nhà có người là phải có. Cho nên đạo Phật là đạo của con người, chứ không phải đạo Phật. Tại vì chúng ta muốn chia rẽ, chúng ta muốn thành co cụm, thành đảng, thành phái, thành nhóm, thành tôn giáo, cho nên mới gọi là đạo Phật. Chứ sự thật đạo Phật đưa ra bốn chân lý đó là của con người, Thì con người thì người nào cũng có y như vậy. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta không theo đạo Phật là chúng ta hoàn toàn ngoài đạo Phật. Không phải, chúng ta cũng ở nằm trong đạo Phật, với đạo Phật là đạo con người. Chúng ta là con người chứ không phải là con thú vật, chứ không phải là thiên thần quỷ vật ở đâu. Cho nên chúng ta là con người là chúng ta phải nằm trong cái khuôn của đạo Phật. Cũng như nói bây giờ chúng ta ở trong cái vũ trụ này thì không có một cái người nào mà ra ngoài vũ trụ. Dù chúng ta ở tôn giáo nào, ở cái xứ nào, ở đất nước nào thì cũng nằm trong cái vũ trụ này. Đạo Phật nó rộng lớn, nó phủ trùm như cái vũ trụ. Cho nên nói chúng ta không có phải đạo Phật, chúng ta là Thiên Chúa, chúng ta là Cao Đài, chúng ta là Hòa Hoàn Hảo, thì chúng ta chỉ mình phân chia cái tư tưởng của mình ra cái hệ phái này, hệ phái kia. Chứ thật ra chân lý của đạo Phật là con người là đều nằm ở trong cái chân lý đó. Mà đã nói được cái chân lý giải thoát của đạo Phật là tâm vô lậu, mà tâm vô lậu là ai cũng có. Vậy thì cái vô lậu là cái gì? Là cái tâm bất động, thân thật, vô sở. Ngồi đây một giây chúng ta vẫn thấy được cái tâm chúng ta thì vẫn có vô lậu rồi, vẫn chứng trong được một giây rồi. Có gì mà phải không chứng? Nó đâu có phải xa xôi cái gì chúng ta dối không tới đâu. Bây giờ chúng ta phải đi tìm nó để cho có. Nó ngay ở trong tâm của chúng ta, ở cái trạng thái sống của con người hàng ngày. Đó là chúng ta chứng trong một giây. Bây giờ ở đây ai cũng chứng đạo, chứng quả A-la-hán trong một giây. Nhưng mà ngoài một giây quý vị có còn kéo dài được không? Cho nên có người nói quả A-la-hán còn tham. Một người chứng tâm vô lậu rồi ở trong cái trạng thái đó, mấy người thấy chỗ tham chỗ nào? Bây giờ trong một giây bất động tâm thanh thản an lạc vô sự, tìm cái tham ở chỗ đó một giây cho thầy thấy ở đâu. Nhưng ngoài một giây mà bất động đó đó, thì quý vị trở về với cái trạng thái tham sân si của quý vị. Quý vị cũng có tham chứ. Mà A-la-hán là cái nghĩa lý gì quý vị biết không? Là vô lậu, chứ đâu phải A-la-hán là cái bực gì ở trên trời, ở dưới đất đâu, hay hoặc là quỷ vật ở chỗ nào đâu, xa xôi chúng ta đâu. Chữ A-la-hán có nghĩa là vô lậu. Mà vô lậu là tâm không phiền não giận hờn, không có bị chướng ngại pháp làm cho tâm chúng ta phiền não khổ sở. Quý vị thấy rất rõ. Cho nên quả A-la-hán rất dễ dàng. Nhưng quý vị ham đời, thích đời, vui đời, muốn tham sân si cho nên không chịu lìa ra. Vậy mà tu đến bây giờ mà chưa hết tham, ngồi thì gục tới gục lui, không phải ham ngủ sao? Đời có cái gì đâu mà còn ham chứ vậy? Ham ăn cho đến cái mức độ mà đi khất thực rồi còn về lại hái thêm cái này kia ăn. Quý vị thấy cái tâm tham của quý vị chưa? Người ta ở trong tháp người ta không có, người ta lấy gì ta ăn? Mà thân hòa đồng trụ, sống phải ăn uống giống như nhau, khi đi khất thực rồi thì phải y nhau. Tại sao chúng ta còn tham ăn đến cái mức độ mà phải đi hái cái ớt, phải hái thêm cái cọng rau của cua để ăn thêm? Chúng ta có thấy mình sống hòa hợp không, bình đẳng không? Quý vị có hái, quý vị có chia với nhau ăn không? Rồi còn có người là nhận thêm của cúng dường. Khi mình đến cái chỗ mình khất thực rồi là mình đã tính mình ăn một bữa ăn nó bao nhiêu, mình xớt bát bao nhiêu cơm, bao nhiêu thực phẩm rồi. Thế mà người ta còn cúng dường thêm, nhận thêm ăn. Quý vị thấy cái tâm tham của quý vị chưa? Tu hành mà mang cái tâm tham ăn như vậy thì quý vị tu làm gì? Đi về đời đi mà ăn, vô đây mà bỏ hết rồi, cuộc đời bỏ hết rồi, không còn gì nữa hết. Tham ăn với tham ngủ thì thấy cuộc đời mà tham ăn tham ngủ thì tu hành cái gì? Đó là những cái mà thầy đã thấy. Đâu phải thầy ở ngoài đó mà thầy không biết mấy con. Cho nên hôm nay về đây thầy chấn chỉnh lại cái tăng đoàn của chúng ta. Dù còn một người, thầy vẫn tiếp nhận người đó để tu chúng ta. Còn không thì thôi, mấy con nên về đời. Mặc dù cái tu viện cất rất nhiều nhà cửa để tiếp nhận mấy con tu cho được vậy. Đó là cái lòng thương yêu, muốn cho mấy con có chỗ ăn, chỗ ở, chỗ hoàn toàn, mà không phải gì của riêng của mấy con. Để làm gì? Để đương nhiên mấy con là một tu sĩ ly gia cắt ái, không còn có một gì cả ngoài ra ba y một bạn. Cho nên mấy con thấy người nào mà thưa một vật gì là phạm giới, chỉ vừa đủ cho một đời sống. Như một người tu, người lính đi trận thì chỉ đồ đạc trên ba lô thôi. Nghĩa là chúng ta bữa nay ở đây, ngày mai đi chỗ khác thì chỉ có cái túi bát của chúng ta, bộ y áo của chúng ta là đủ rồi, không còn mang theo một cái vật gì cả. Đời sống chúng ta quyết tu là bỏ hết cuộc đời ly gia cắt ái, thiểu dục tri túc, những danh từ đó đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần. chúng ta tích lũy cái này cái nọ cái kia máy móc đồ làm gì đây, nó có giải thoát được cho chúng ta. Lời nói của thầy mấy con có ghi lại để đưa đi vào lịch sử bằng cách này không bằng giá trị mấy con tu chứng. Chỉ một người tu chứng thôi, không cần thu băng, không cần làm cái gì tất cả, không cần quay phim quay ảnh gì tất cả, dẹp sạch xuống. Đây là quảng cáo nói láo thật dùng ngữ, còn mình tu chứng là không nói láo. Ngày hôm nay mấy con thấy trong cái bộ, trong cái bộ sách thời khóa tu tập trong thời Đức Phật tiếng Bali, nghĩa là trong tạng kinh Nikaya mà thầy đã rút ra rất lâu rồi, hôm nay thầy nhuận lại cho được nghĩa lý đầy đủ để mấy con nương theo vào đó. Có người đọc hỏi thầy ở trong này Đức Phật dạy là mình nằm nghỉ chứ không được ngủ, vậy thì tụi con làm sao đây, ai không cho mấy con ngủ? Nhưng mấy con tu được như các vị tỳ kheo trong thời Đức Phật thì cần gì phải ngủ, nằm nghỉ là ngủ rồi chứ. Còn mấy con ngủ là mê, bởi vì có biết gì đâu, ngủ đâu có biết gì. Còn người ta nằm nghỉ mà người ta còn bảo phải thức dậy. Mấy con đọc lại cái thời khóa, thời khóa này thì mấy con biết Đức Phật dạy khi mà nằm nghỉ á, trong canh giữa, chứ ban ngày các con có nghe nói ông Phật có dạy bữa nằm nghỉ không? Chỉ có canh giữa tức là nửa đêm mà nằm nghỉ thì phải tắt ý, phải nghỉ là phải dậy, không được nằm hoài, không được nằm lì. Các con thấy đạo Phật đâu có ngủ đâu, đâu phải còn ham ăn ham ngủ như chúng ta đâu. Còn bây giờ chúng ta còn ham ăn ham ngủ thì còn xa quá. Đạo Phật không phải thực cấp đâu. Chúng ta nghĩ tức là chúng ta ngủ. Tâm không nghĩ, không suy tư, không nghĩ ngợi một điều gì là nó đã nghĩ. Mà thân ngồi không nhúc nhích, không động đậy là nghĩ. Chữ nghĩ với chữ ngủ nó có khác. Ngủ là mê, là không biết. Còn chữ nghỉ ngơi là nó yên lặng, nó không hoạt động, nó nghĩ. Một người nông dân họ cuốc đất, họ làm ruộng, họ trồng rẫy, một hơi họ vào trong bóng cây, họ ngồi, họ nghỉ, họ không cuốc nữa, đó là nghỉ. Còn chúng ta làm việc hàng ngày để nhìn xem cái tâm chúng ta, để đẩy lui các chướng ngại pháp trong thân tâm chúng, để bảo vệ và giữ gìn cái chân lý tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự, tức là tâm vô. Để từ một phút một giây kéo dài đến một ngày một tháng, để sống với cái chân lý đó, để làm cho chúng ta hoàn toàn giải thoát. Cái sự tu tập này không lâu, nhưng chúng ta hôm nay tu quá lâu. Thầy nói một người siêng năng mà tha thiết mà nỗ lực mà tu đúng cách, người ta thấy trước mắt người ta cái vô thường sống chết nó thình lình lắm. Nó không còn vui sướng gì để mà ngồi đó mà ăn, để ngồi đó mà ham ngủ. Bữa nay mạnh ngày mai đau là vô thường, bữa nay mạnh ngày mai chết là vô thường, chắc gì mà chúng ta còn sống mãi. Cái vô thường nó đến chúng ta không thể nào mà bảo vệ và giữ gìn được, bởi vì chúng ta chưa có làm chủ nó. Cho nên chúng ta tha thiết từng phút từng giây. Sự đau khổ, sự khắc khoải trong tâm chúng ta chưa làm chủ được sự sống chết là một nỗi đau khổ vô cùng. Chúng ta đau khổ vô cùng, còn vui sướng gì mà không nên hay ngủ con. Cho nên chúng ta cố gắng nỗ lực từng giây từng phút, đừng để thời gian trôi qua. Mà Đức Phật nhắc hết chúng ta để chúng ta quý trọng cái thời gian tu tập của chúng ta. Tất có thời gian muốn tất cả. Tất hoàn tìm được không gì khó, tất bóng thời gian khó hỏi ha. Mất rồi để lại không được mấy con. Nhưng tu cái kiểu của mấy con là không bao giờ chúng ta để xác định. Không tha thiết cho khi mà thấy sanh tử luân hồi rành rọc lúc nào cũng bên chúng ta, thì còn gì mà vui sướng nữa. Mấy con sẽ đọc lại cái thời khóa, mấy con thấy rất rõ ràng. Đức Phật dạy những cái pháp tu tập thì đầu tiên cái tăng đoàn của chúng ta cũng phải nương vào cái thời khóa này để mà học tu. Cho nên nói rõ là ngộ phải đầy đủ quay nghi chánh hạnh, mà trong này thầy có giải thích rõ tất cả những quay nghi chánh hạnh nó như thế nào. Nhưng hồi nãy thầy đã nhắc mấy con đi ra hái trao hái thiên trái ớt ăn, đó là chánh hạnh của mấy con à. Hoặc mấy con dẫn thêm, nhận thêm thực phẩm của người khác cũng nhiều. Khi mấy con đã, mấy con đã được thực sự thì đó là chánh hạnh của mấy con. Các con thấy những cái lúc sau giờ này chưa phải là giờ ngủ, mà các bạn đi ngủ thì mấy con nói là chánh hạnh sinh. Cái hạnh gì lạ lùng vậy? Ăn mặc xấu xấu ở trong tóc, một cái thân ngắn, một cái quần đùi, nó vậy là chánh hạnh của mấy con đó sao? Trong giờ tu mấy con ở trong tóc, mặc vừa đồ ngắn đi tới đi lui, mấy con ôn pháp của Phật mà tu tập với cái lòng khôn tôn kính như vậy, đó là chánh hạnh của mấy con sao? Con cứ nghĩ có thể nói đúng. Khi chúng ta ôn pháp của Phật là pháp giải thoát, chúng ta phải có lòng cung kính và tôn trọng. Vì cung kính tôn trọng phải ăn mặc thề chứng. Một bữa ăn của chúng ta là của mồ hôi nước mắt của bao nhiêu người, thế mà chúng ta lại ăn mặc bộ đồ rất đơn sơ ngắn gọn ngồi ăn được. Các con thấy như vậy các con có đúng không? Chúng ta kính trọng của mồ hôi nước mắt của người khác, khi ăn phải mặc y, mặc áo tràng áo ngoài nghiêm chỉnh, đó là sự tôn trọng, chứ không phải chúng ta ăn mặc đó để cúng cái bữa cơm này cho người khác, cho những vong linh. Không phải đâu như vậy. Cúng vong linh nào mà để thọ hưởng của cúng chúng ta? Người ta tưởng chỉ chúng ta biết tôn trọng mồ hôi nước mắt sự khổ của kẻ khác mới có hồn khôn thực phẩm cho chúng ta ăn để sống tu tập. Thì sự cung kính của chúng ta qua cái hạnh phúc ăn mặc nghiêm chỉnh trong giờ ăn, đấy là những cái chánh hạnh của chúng ta, những cái quay nghi chúng ta không được. Một người tu sĩ mà quay nghi chánh hạnh như vậy thì ra gì tu tập, làm gì mà có giải thoát của vô lậu, sợ hãi trong các lậu nhỏ nhặt. Các con có sợ hãi không? Đi thì nhắm con mắt, đi tới đi lui, đạp con trùng con kiến, chứ còn có biết đó là những lỗi nhỏ nhặt về sắc sanh không? Một người tu sĩ ăn ngon phải được nào cũng tỉnh giác, đó là cái tiên quyết đầu tiên của chúng ta tu tập. Làm cái gì cẩn thận, y áo phơi phải có nơi có chỗ, không phải đụng đâu phơi đó, đó là quay đi chấp hành sinh, đó là những cái lỗi nhỏ nhặt mà chúng ta cần phải sửa. Nếu không thể lỗi nhỏ nhặt, thầy nói người tu sĩ có 250 giới, người nam, người sa di có 10 giới, người cư sĩ có 5 giới, nào mỗi giới có bao nhiêu hành động nhỏ nhặt mà chúng ta sẽ phạm giới đó, chứ đâu phải giới nhỏ nhặt là những giới ngoài cái bức, những cái giới này trong cái giới sắc sanh có nhiều lỗi nhỏ nhặt, vô tình chúng ta đều phạm vào lỗi sắc sanh. Một hành động không tỉnh giác là phạm vào lỗi sắc sanh, đó là những lỗi nhỏ nhặt. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt. Vì vậy mà khi đi, khi đứng, khi làm, khi nói, tất cả những hành động thân phổ biến đều sợ những lỗi nhỏ nhặt mà chúng ta cẩn thận. Do đó nếu có những cái vai nghe chánh hạnh, còn nếu chúng ta không sợ hãi thì chúng ta đừng muốn cẩn thận. Vì vậy mà chúng ta thường phạm mà không thấy, bởi vì lỗi nhỏ nhặt chúng ta cũng có thấy đó. Bài thơ chúng ta trong thời gian rất là dài chấp nhận giữ gìn giữ luật, thực sự ra giới luật chúng ta học là học chứ chúng ta không chấp nhận. Nhưng ở đây Đức Phật khuyên chúng ta muốn tu để tăng vô lậu thì phải chấp nhận giới luật, đừng xem cái luật đó. Nếu con biết rằng khi mấy con phạm giới là mấy con xem thường giới, và khi mấy con phạm giới rồi mấy con đến ngày cuối cùng tỉnh nguyện sám hối, thì mấy con nói cho qua mặt mà thôi, cái tập nào thì cũng vẫn còn giữ tập ấy, chứ không bao giờ chịu sửa sai những lỗi lầm của mình. Một thứ bốn mà chúng ta dạy trong thời khóa là giữ gìn mắt tai mũi miệng thân ý. Các con biết cái câu nói của Chánh hạnh cho xong là giàu có quay nghi chánh hạnh, sống cho đời giữ quay nghi chánh hạnh, sống cho sợ hãi những lửa nhỏ nhạt, sống không chấp nhận chứng hợp, sống không giữ dần nắm tay của biệt thời. Ta vào cái thức của mấy con là người ta đã nhận xét qua, người ta đã biết năm cái điều cần thiết để vào thức thì mấy con đã không đúng. Cho nên làm sao vào thức có được? Cho nên vì vậy ở đây thầy xin nhắc lại, theo cái thời khóa tu tập này mà chứng chỉnh lại thân tâm mình, nếu thấy rằng mình không thể nào tu nổi thì xin xả y ra đời. Các cư sĩ cũng dễ dàng lắm, không khó khăn. Chúng ta tu không nổi theo đạo Phật quá khó, những quan nghi chánh hạnh, những điều mà đạo Phật đã kê ra như thế này chúng tôi không thể làm được. Thì Đức Phật không thiết một cái người nào theo đạo mình cả, mà chỉ tự mình có tự nguyện tự giác. Đạo Phật là đạo tự nguyện tự giác sống tu tập để được giải thoát, còn không thì mình chấp nhận sự sinh già bệnh chết, sự đau khổ của cuộc đời mình thì nên về đời mà sống, thọ lấy những sự đau khổ đó. Và tu là phải tu từ tâm mà tu tâm, không thể bằng cách kiến giải lý luận thế này thế khác. Đạo Phật nên phải thay đổi là đạo của người này, của con người, chứ không phải đạo riêng của đạo Phật, không phải riêng của một người nào cả. Người nào có tâm tha thiết giải thoát thì ngay đó người này đã hoàn đạo Phật. Đạo Phật có một nỗi rất rõ ràng: tự quy y Phật, tự quy y pháp, tự quy y thân. Khi chúng ta sống đúng một hành động, biết những lời là chúng ta đã theo đạo Phật, đã quy y pháp Phật, chúng ta biết tha thứ và thương yêu một người làm lỗi lần nào đó, đó là chúng ta đã thọ cảm thọ pháp bảo, tức là thọ tam quy. Cho nên tự nhiên mà chúng ta tự quy y Phật, chứ chúng ta có phải theo đạo Phật bằng hình thức đâu. Cũng như mấy con, cái tổ chức của mấy con là mặc y áo như vậy thì nhắc nhở mấy con nhớ rằng cái hình thức này là cái hình thức của Đức Phật ngày xưa. Mà khi chúng ta mặc đạt chiếc áo này là chúng ta phải sống như Đức Phật ngày xưa. Chiếc áo, y áo của mấy con nhắc nhở mấy con hàng ngày. Bởi vì y áo trong thân của mấy con có lìa khỏi thân mấy con bao giờ, thì luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải sống như Phật, phải sống như pháp, phải sống như chánh thánh tăng, không phải là quy y Phật, quy pháp, quy tăng sao. Cho nên các con thấy rằng cái hình thức ban ngang của đạo Phật là nhắc nhở mấy con rất nhiều trong sự tu tập, chứ không phải là cái hình thức chỉ là hình thức, mà cái hình thức là cái điều kiện để nhắc nhở. Các con đến chùa, người ta làm lễ quy y cho mấy con, làm lễ quy y cho mấy con để bắt đầu từ ngày đó mấy con là trở thành Phật tử. Mấy con tưởng đó là hình thức, chờ cái ngày quý mấy con quy y Phật pháp tăng cho phải hình thức. Mấy con có một cái tên, có một cái tên, tức là gọi là pháp danh, thì mấy con mang cái tên đó như thế nào? Mấy con thấy cái dòng họ của mấy con trở thành cái dòng họ thức, con của Phật thì phải họ thức chứ sao? Mà Phật tử là con Phật, chỉ là người cư sĩ bắt đầu thọ tam quy ngũ giới là mấy con đã là trở thành con Phật. Từ trước khi mấy con chưa quy y tam bảo thì mấy con chưa có mang cái dòng họ thức, mà đến khi quy y tam bảo thì mấy con đã mang cái dòng họ thức rồi. Các con thấy chưa? Có nhiều thầy nói rằng người cư sĩ thì chỉ cho pháp danh chứ không được mang họ thức, điều đó là cái điều chấp sai. Đã là con Phật thì phải họ Phật chứ sao lại họ khác được ta? Các con hiểu được không? Đâu phải tu sĩ chúng ta mới là họ thích, mà tu sĩ không phải họ thích sao? Tất cả đều sai. Cho nên ở đây tất cả những cái sai đó là những cái tư tưởng giai cấp. Tu sĩ mới được làm, mới được họ thích Phật, mà tu sĩ không được, đó là cái giai cấp. Thì khi mà chúng ta đã bước chân vào đạo Phật, qua cái lễ để chấp nhận cho chúng ta họ tam quy ngũ giới, thì tức là chúng ta mang dòng họ thích. Thì nếu chúng ta là con Phật, mà con Phật phải làm sao cho xứng đáng với Phật. Tư tưởng triết học của đạo Phật là tư tưởng học, là chân lý, chứ không phải cái
thấy ba đạo ảo, và hầu hết có một số các nhà thế gian đưa ra ba đạo thế này tương tự thế khác ảo không thật. 2552 năm, một cái tư tưởng chân lý của đạo Phật tới ngày hôm nay không ai dám cho ở đâu xa. Nhưng những cái tư tưởng triết học khác áp dụng đời sống của người, nó dẫn đến đức của sai, nó không đủ sự thật. Cho nên hôm nay thầy nhắc nhở đạo Phật là đạo thật mà không lẫn lộn từ cái giới luật hoài nghi tới hành và đạo đức của người, đạo đức nhân bản, cho nên giới nào cũng không lẫn lộn. Tại vì chúng ta không hiểu, cho nên chúng ta bảo những giới, bỏ những giới nhỏ nhặt. Ai đã bỏ những giới nhỏ nhặt này, ai là Đức Phật, mà trong khi Đức Phật dạy, sợ hãi những lỗi nhỏ nhặt, thế mà lại có người bảo bỏ những giới nhỏ nhặt. Để làm gì? Để ăn uống phi hợp, để ngủ nghỉ phi hợp, để đi dạo chợ đâu mà không sợ ai hết, đó là giới nhỏ nhặt. Để đi ra tiếp nhau, phá hành động phương, nói chuyện này đến chuyện khác, đang những chuyện đầu Đức Phật dạy như thế nào quý vị biết không? Những gì cần thông suốt là thông suốt, chứ không phải thông suốt ngay năm để rồi đem ra lý luận nói điều này thế khác. Ở đây đạo Phật chỉ nói ngay chỗ tu hành vô lậu chứng đạo quả A La Hán, chứ không phải nói lòng vòng nói bên tây bên đông để làm gì đây. Chỗ này không cần hiểu những cái thứ lãng nhãn đó, thứ vô tích sự đó có đem đến lợi ích cho chúng ta không. Còn đạo Phật dạy chúng ta sống như thế nào, không làm khổ mình khổ người, bằng đức hiếu sinh, bằng đức ly tham, bằng đức chung thủy, bằng đức thường hợp, bằng đức nắng nóng, phải là những điều thiết thật ấy mà không cần hiểu biết, phải đi hiểu biết những điều nguyên năng để rồi cái kiến giải của chúng ta trở thành một cái cổ thần tương sách, một kinh sách không lợi ích. Đời chúng ta học nhiều quá khổ không? Các con có thấy những nhà học giả đọc kinh sách rất nhiều, đọc đủ loại sách đông tây kim cổ từ xưa đến nay, đọc rất nhiều, thông suốt rất nhiều, nói chuyện này cũng biết, nhưng nhìn lại tâm thâm thì khi có hết không, có lợi ích không, có làm chủ được sự sống chết không, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống không, có được như vậy không? Học hỏi những điều đó có lợi ích gì? Chúng ta mang những kiến thức đó mà đi vào trong cái chỗ tu hành mà nói tới nơi nơi là sai, không đúng lắm. Phải xoáy mạnh vào cái dòng tu tập của chúng ta để làm sao? Để làm sao chúng ta hết đầu độc, để làm sao chúng ta vô lậu, đó là cái điều cần thiết. Thời gian chúng ta rất quý, không thể đem ra lý luận làm vòng, không thể nói cái chuyện trên đời dưới đất bằng cách này bằng cách khác, nó không xoáy vào cái dòng tu học của chúng ta. Thật sự các con tu học là các con ở tu học đúng theo đường lối của chân dương, thầy không cần một người nào cả. Thầy nói thật sự như mấy con, có mấy con là gì, thầy biết sắc là gì, thương chúng sinh đau khổ, cầu mong cho mấy con tu học. Chứ đến đây không phải là để chạy chơi, đến đây không phải là mang cái hình thức của tu sĩ hoặc cư sĩ để mà chơi ở đây một phần, mà ở đây tu học làm thật, ăn thật, nói thật, tu là phải chứng, chứ không phải tu là nghĩ rằng không chứng, người làm chờ tu không đủ khả năng, không đủ khả năng thì qua đây làm gì, có đủ khả năng thì ngồi ở tu tập, mà không đủ khả năng thì đi ra, chứ đừng có ra đây để làm cho người ta bận tâm khổ khổ. Thầy không ham tu gì là nhiều đâu, chỉ cần làm theo là đủ cho thầy rồi, mà phải biết tu tu, mà thầy nói hết sức, biết sách hết sức, nói hết sức. Ngài cha xã tăng chứ thầy có bảo tu cái gì đâu. Người mà nhìn lại cái tâm của mình, coi từng tâm niệm nó cái gì, trong khi lớp học để triển khai cái tri kiến của mấy con như thế nào, để hiểu biết đức hạnh giữ luật để làm gì, đó là tri kiến giải thoát. Các con có biết không, 8 cái lớp học các cái đạo mà 5 cái lớp học về đạo đức, mà trong khi cái sức của thầy như thế này mà hàng ngày phải ngồi soạn những bộ sách đạo đức như vậy, từ 5 giới, 10 giới cho đến 250 giới, 348 giới, để cho mấy con được thông suốt cả những cái hoài nghi chánh hạnh giới luật đức hạnh này, để làm gì? Để cái tri kiến đó hiểu biết đó, những điều thông suốt, cần thông suốt mà Đức Phật đã dạy, thì đó là giới thiệu đức hạnh. Để khi mà các pháp, một cái tâm niệm tham sân si của mấy con hiện ra, hoặc là các pháp bên ngoài tác động làm tâm mấy con bị chướng ngại, thì ngay đó cái tri kiến đó, nó hiểu biết nó sẽ rất nhanh mà không bị thức chế. Còn trái lại, tri kiến của mấy con chưa đầy đủ, chưa hiểu biết đủ. Bây giờ người trong pháp tu cũng tác ý tâm bất động, thân phạt an lạc vô sự, thì có một niệm chưa hiểu gì hết, thì mấy con tác ý niệm này là niệm ác đây, chỗ này là tâm bất động, thân phạt an lạc vô sự. Nhưng bên ngoài tác ý điều đó là mấy con đã tự ức chế tâm này, cho nên các con bị tưởng là do tâm ức chế, chứ không phải do sự tu tập. Do sự tu tập thì mấy con sẽ không bị ức chế. Được không? Vì tri kiến của mấy con là tri kiến của giới hạnh đức hạnh, mà Đức Phật gọi là tri kiến giải thoát. Sự hiểu biết đó, nó mới làm trong đó nó giải thoát được những chướng ngại đó. Nó nghe qua, nó hiểu, biết đó là đúng là sai, là thiện, là ác, nó sẽ mê liền. Nó làm cho tâm mấy con bất động. Cho nên khi mà một ngày khởi ra, thì mấy con chỉ tác ý, mà nằm trong ý của mấy con về hiểu biết thông suốt giới hạnh đức hạnh, thì ngay đó nó sẽ. Còn không khéo mấy con cũng tác ý, nhưng nó sẽ bị ức chế lại. Rồi bên kia lúc nọ sẽ ngồi tán lại tưởng sẽ xuất hiện. Từ đó mấy con sẽ bị tưởng do ức chế mà bị tưởng. Cho nên trong cái việc tu tâm rất cần thiết cho lớp học của chúng ta. Các con biết những cái bộ sách dạy về giới hạnh đức hạnh mà một cái người mà ngồi với thầy mà viết từng năm giới nhân bản, rồi ngồi giới sa di 250 giới tùy theo, mỗi một giới nó bao nhiêu là hành động đạo đức của nó trong đó, mà phải bây giờ mà đây mà làm việc này cho mấy con thì mấy con biết cái thời gian như thế nào. Cho nên mấy con mới học có một nhóm, có một chút xíu mà thôi, còn bao nhiêu quay như thế nào mấy con chưa học, mà chưa học thì tri kiến mấy con chưa đủ hiểu biết. Cho nên ngày ở trong tâm của mấy con chỉ bị ức chế mà thôi. Thầy đã hiểu biết điều này, cho nên dạy tu có từ cái cao đến cái thấp cho mấy con thấy. Dạy mấy con ngồi phản tay tức là dạy mấy con tu tu chánh cần, tức là lốt chánh tinh tấn. Dạy mấy con bảo vệ chân lý tâm bất động, thân thản an lạc vô sự, là dạy mấy con vào trong tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ thì các con biết nó là lốt chánh niệm, lốt chánh niệm trong bạch chánh đạo. Thì các con thấy dạy đâu ra đó, theo đúng chương trình giáo dục đào tạo của Đức Phật, những pháp tu tập cần tu tập, thì tứ chánh cần mới là pháp tu tập. Nếu con thấy rõ ràng thì dạy đâu nó có căn bản tứ đó, nhưng chúng ta phải biết cô đọng lại những cái pháp đầu tiên trong thời khóa tu tập của lời Đức Phật, để chúng ta xét mình, để chúng ta nghiệm mình, còn năm cái điều đầu tiên mình có những nhận giữ luật quay nghi chánh nhận có được không, có điều gì mà sơ sót thì xin hỏi thầy trong năm cái điều này, để cho quay nghi chánh nhận của mình nó hẳn hoài rõ ràng, thì đó là nó sẽ tăng. Còn không khéo thì chúng ta sẽ bị ức chế tâm. Như thầy trả lời cho mấy con có những câu hỏi, có người nói rằng bậc a la hán còn thân, thì thầy chỉ cho mấy con một giây a la hán tâm bất động, thân thản an lạc vô sự. Mấy con ngồi lại trong một giây, mấy con thấy trong một giây đó có cái tâm thản chỗ nào không? Nhưng mà cái giây đó mấy con không bảo vệ nó, thì đến giây thứ hai thì mấy con đã mất nó. Có một điểm khởi vào là mấy con đã mất cái tâm bất động, thân thản an lạc vô sự. Thì cái trạng thái mà a la hán là cái trạng thái tâm vô lậu, thì nó đã mất cái vô lậu nó thì nó có tham hay chứ sao? Mấy con trở về cái tâm phàm vô ngũ lậu của mấy con rồi. Cho nên mấy con tham, mấy con mới có tâm tham sân si. Còn một bậc a la hán, người ta sống từ ngày này đến ngày khác, từ năm này đến năm khác, người ta vẫn có một tâm bất động đó, thì làm sao còn tham sân si lọt vào đó được? Chứ đâu phải như mấy con bây giờ a la hán có từng giây, chứ chưa dám nói từng phút, mà một giây mấy con xét thấy a la hán có tham sân si trong đó, đã vô lậu. A la hán là vô lậu, vô lậu là không còn tham sân si. mà với lại còn thân si là tham ái gì. Cho nên ngài đại viên, ngài đại viên trong cái thời của bộ pháp, ngài đại viên mới tha lá quán sức tư. Thì là sao? Tâm thanh tịnh thì phải thân thanh tịnh. Cho nên vấn đề này là cái vấn đề cái người mà không còn tham dục, tâm thanh tịnh thì thân nó theo đó mà nó thanh tịnh, thì làm sao có sức tư mà gọi là bậc a la hán còn sức tư. Còn dâm dục nào? Thân còn dâm dục, tâm mới dâm dục mà thân còn dâm dục nữa. Đó là cái sai nữa. Ở đây đã là bậc a la hán, mà a la hán là tâm vô lậu, mà tâm vô lậu thì phải có cái lực của vô lậu. Người có cái lực vô lậu làm chủ được sự sống chết rồi mà còn dục, mà còn sức tư còn dục, thế còn nghĩ như thế nào, có đúng không? Cái ông này chẳng biết a la hán là cái thứ gì, chỉ biết cái danh từ nói mà thôi. Cho nên tất cả các vị tổ mà nói sai đều bị đẩy nhập hết. Bởi vì nói sai tức là phỉ báng Phật giáo, phỉ báng Phật giáo. Cho nên mấy con nói sai là mấy con tội mình đã phỉ báng Phật giáo, mấy con sẽ tội. Và cái tội đó là không bao giờ mấy con tu chứng của a la hán. Bởi vì mình phỉ báng nó, mình chê bai nó, làm sao mà mình thực hiện được cái tâm đó. Cho nên mỗi cái gì mình hiểu rõ thì mình mới dám nói, mà không hiểu đừng có phát biểu ngôn ngữ của mình. Bởi vì lời nói của mình là một hành động nhân quả, phải cẩn thận. Bởi vì nhân nào thì quả nấy, mình đã chia tay nó rồi tức là mình chuyển bán nó rồi, thì cái nhân đó, cái quả đó thì sẽ đặt lấy, không thể nào tránh khỏi. Cho nên người tu sĩ của đạo Phật cẩn thận phát biểu ngôn ngữ lời nói của mình, dè dặt, biết rõ thì nói, không biết rõ thì không nên nói đại, nói được. Nói như thiếu giải, tiểu giải của mình, quay chừng vì vậy mà nhân quả không tha thứ cho mình. Cho nên ở đây thầy trả lời để thấy cho biết rõ chữ a la hán là dịch từ tiếng Phạn, người nào dịch từ tiếng Phạn là dịch thân. Còn chữ vô lậu là dịch nghĩa. Còn chúng ta Việt Nam là chúng ta dịch ra ngôn ngữ Việt Nam là tâm không còn đau khổ phiền não, không còn giận hờn, không còn đau khổ trên thân tâm, tức là thân tâm không còn đau khổ. Người chứng quả a la hán là người chứng quả không còn đau khổ trên thân tâm này, là người làm chủ được vốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, làm chủ được sự sống chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Người đó cái tên, cái dân từ a la hán là cái dân từ của cái người làm chủ được sự sống chết, làm chấm dứt được tái sinh luân hồi, không còn tái sinh luân hồi. Người đó muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Nhưng người Trung Hoa họ dịch tiếng Phạn bằng tâm là a la hán, bằng nghĩa là vô lậu, làm chúng ta khó hiểu. Chữ vô lậu có nghĩa là không còn đau khổ. Hiện nay chúng ta cái nghĩa của nó là không còn đau khổ. Người chứng không còn đau khổ, quả của đạo Phật là quả không còn đau khổ. Có vậy thôi, chứ không phải a la hán là cái gì cả. Bạn còn đau khổ, còn tham sân si là không phải a la hán. Cái nghĩa Việt Nam rất rõ ràng. Cho nên chúng ta mục đích đi tu theo đạo Phật là mục đích để đạt được cái sự sống không còn đau khổ, không còn đau khổ. Thì đó là cái quả của cái người tu theo đạo Phật. Thế thì hôm nay thầy trả lời cho mấy cô biết là a la hán không còn tham. Nếu còn tham sân si thì không phải a la hán. Và a la hán không còn xuất tinh. Kẻ nào, người nào mà còn xuất tinh thì người đó chưa đủ a la hán. Một tâm hướng lên về sắc dục, về nữ sắc, là người đó tu nhiều kiếp cũng không chấm dứt tái sanh luân hồi. Và cái người tái sanh luân hồi là con đường dâm dục. Người tu sĩ đạo Phật rất là sợ hãi, rất là sợ hãi. Cái người đó luôn luôn tiếp tục tái sanh, làm phu nhập, làm con đường, chứ không phải đi qua con đường đó, con đường dâm dục. Cho nên người nào mà còn muốn tăng dâm dục là người đó phải diệt ngay liền tức khắc, phải nhìn thấy, phải quán xét đây là con đường đau khổ muôn đời muôn kiếp của chúng ta. Vì vậy mà phải diệt ngay liền tức khắc, không được để trong tâm chúng ta tiếp tục khởi niệm dâm dục là chúng ta cần giết mình. Cho nên một khi trong đọc tâm xuất dụng đã vô sạch, vô vô. Còn bây giờ mà còn khởi tâm xuất dụng, các bạn đừng nghĩ rằng một cụ nhà 80 tuổi hết xuất dụng, không. Những cái hồ tiêu mới hết xuất dụng mà thôi, chứ đừng hỏi tôi nhà rồi tôi mới xuất dụng. Cơ thể quý nhẹ yếu, có sự nguyên tâm quý nhẹ chưa hẳn đã mới xuất dụng. Cho nên ở đây phải hiểu biết được điều gì có lợi ích hay không lợi ích. Ở đây có một câu hỏi, bây giờ bị vô trần thì điên buồn ngủ thì phải phá như thế nào? Đã thầy trang bị cho mấy con đã có những pháp, chỉ cần phải siêng năng tu tập, biết mình tuổi trẻ thì phải ham ăn ham ngủ. Cái nghiệp của mình, tại sao có người thì ngủ ít mà có người thì ngủ nhiều? Tức là cái nghiệp của mình nặng thì mình lại ngủ nhiều, ngồi đâu cũng có, ngồi đâu nhất là sống động cơ thì lại càng ngủ nhiều hơn. Còn đi ra nói chuyện để tiếp tục ngủ lắm. Sống một mình rồi mới biết con trầm thì nghiệp. Cho nên ở đây chúng ta có những phương pháp để thực hiện. Nhưng mà phương pháp không có nghĩa là chúng ta vô lại trên phương pháp đó. Tu tập phải có sự nhiệt tâm trong từng bước đi. Tu tập phải có nhiệt tâm trong từng hành động của chúng ta. Cái chữ nhân từ nhiệt tâm là Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta. Còn cái này đi cứ làm vậy đi, có đi vậy thôi. Chứ sự thật là chúng ta chưa phải nhiệt tâm. Cho nên quan trọng không phải. Còn không thì chúng ta đi thôi, dần dần đi chơi. Đó là cái thức chúng ta cần phải. Đi ở trong thấp chúng ta, mỗi bước đi là một nhiệt tâm của chúng ta. Quyết định là phải chiến thắng nhất quan trọng thì nghiệp. Thì chúng ta mới thắng được, chứ đâu phải là chúng ta tu tập tôn Pháp Phật mà tu chơi. Các con coi thương Phật Pháp quá rồi. Mà Đức Phật đã trang bị cho chúng ta những phương pháp để phá cao trọng thủy biến, để giúp chúng ta thoát ra khỏi một cái tâm si mê của mình, một cái tâm hà hiếu vô lời vô kiếp. Thế mà tôi chơi để mơ hiểu nó, để làm cho nó một ngàn có là ít gì. Cho nên không tu thôi, mà đã tu Phật Pháp là phải nhiều tâm, phải đem hết sức lực của mình ra cao. Một cứu này, chứ không thể nào tu lơ vô, tu cầu chừng. Cho nên là tôi là nhiều tâm tu tập, thì trong vòng từ 1 tháng đến 3 tháng, 6 tháng, nhà lên trần thùy viên đã quét sạch không đẹp. Còn cái người mà tu thức nhiệm tâm, dù tu bao lâu cũng không hết hôn trần thùy viên. Chỉ có nhiệm tâm, chỉ có ý chí, dũng cảm, quyết định là phải dẹp sạch, thì phải dẹp sạch. Đó là thầy trả lời về vấn đề ngủ nghỉ của mấy con.
Có người
hỏi thầy về cái nhựa. Ở đây cái nhựa của Đức Phật như hồi nãy thầy có trả lời sơ rồi. Trong thời Đức Phật, tại sao mà người ta không ngủ? Người ta cái giữa, người ta xuống, nằm xuống, người ta nghỉ. Người ta còn nhắc nhở, bảo phải dậy, chứ không có được nằm. Thì như vậy rõ ràng là quá nhiều tâm tư. Vì trước mắt người ta thấy sanh tử luôn luôn nó úp chụp chúng ta. Nó đến với chúng ta thân lực không biết giờ phút nào. Cho nên trong thời Đức Phật đã nhắc nhở chúng tỳ kheo thấy rõ các pháp vô thường. Nếu đến không lúc nào mà chúng ta có thể trở thành kiệt như nó. Cho nên chúng ta đâu còn tha thiết gì ngủ nghỉ. Nhưng ở đây thầy biết cái nghiệp của mấy con quá nặng, quá nặng. Thầy chia ra thời khóa biểu cho mấy con tu tập. Giờ nào ra giờ nãy. Giờ đã tu tập mà buồn ngủ nhất định là chết bỏ, chúng ta sẽ quét ra. Giờ trưa ăn cơm rồi, thầy còn cho mấy con được thời gian để ngủ nghỉ. Thì mấy con cứ dẫn đến giờ giấc đó mà tu tập, rồi lần nữa sẽ lần tăng lên, chứ đâu phải cứ về đó cho hoài. Các con hiểu chưa? Chứ đâu phải mà bắt buộc mấy con theo đúng cái thời khóa này của các bậc thánh tăng thì mấy con chết làm gì, mấy con tu sao nổi. Cái niệm của mấy con như núi mà tu tập như các vị tỳ kheo trong thời Đức Phật thì làm sao tu được. Cho nên vì vậy mà các con theo thời khóa biểu vững chừng, giờ nào ra giờ nấy, không được ngủ sai giờ. Tối thì 7 giờ, tu đến 10 giờ, 10 giờ đi ngủ, đến 2 giờ thức dậy. Rồi thức dậy thì tiếp tục tu tới 5 giờ sáng. Mấy con thấy tu tập như vậy, có giờ có khắc để giữ gìn, lần lượt tăng dần lên, thấy cái sự hôn trầm thì biên giảm. Mỗi ngày mỗi lần có hôn trầm thì biên, thì mình đã dùng phương pháp của Phật để dập hết. Thì như vậy, làm sao có hôn trầm thì biên được, và cứ lần lượt chúng ta tăng lên. Và cuối cùng ban ngày chúng ta không nghĩ, không đồng nghĩ là và ban ngày chúng ta còn giữ giờ chứ nghĩ là nhập định. Và đồng thời khi ban ngày đã tăng lên thì lúc cuối ngày chúng ta tăng dần lên trong ban đêm. và cuối cùng thì chúng ta thực hiện đúng thời pháp của Đức Phật để trở thành những bậc thánh tăng trong thời Đức Phật. Ở đây cái thời khóa này để nhận ra những bậc thánh tăng, bởi vì chúng ta thấy rõ ràng trong giữa nằm nghỉ chứ không có ngủ thì đó là những bậc thánh tăng chứ không phải là những người phàm phu. Thì mình thấy cái vấn đề của Đức Phật đưa ra cái thời khóa, cái bài pháp mà nó đạt cái thời khóa tu hành để xác định được cái thời gian tu tập trong thời Đức Phật. Ngày xưa Đức Phật đâu có đồng hồ, chỉ có canh đầu, canh giữa và canh cuối. Các Phật thấy điều này rất rõ ràng, mà chỉ có dạy trong ban đêm, còn ban ngày thì luôn luôn tẩy trừ tất cả các chướng ngại pháp trong tâm của chúng ta mà thôi, lúc nào cũng phải tẩy trừ thôi, không có giờ nào là không tẩy trừ. Đó là cái phương pháp tu của chúng ta, ngay ác diệu ác tâm tư chính cảm. Bây giờ mấy con đã biết rồi, thế này mấy con phải cố gắng thực hiện. Cho nên giờ giấc thầy xin trả lời cái câu hỏi đó là giờ giấc thì hiện giờ phải theo thời khóa của thầy tu tập. Biết mình căn cơ thấp mà đòi hỏi mức tu cao như Phật làm sao tu được, rồi mấy con sẽ cố gắng thức, rồi mấy con sẽ biết được con trầm thị miên và cơ thể của mấy con sẽ nhập với con tan mát. Vì đó là mở một mặt trận chiến đấu với vật sinh tử luôn rồi, mà chiến đấu với vật sinh tử luôn rồi thì con trầm thị miên vọng tưởng cảm thọ sẽ là những đối tượng đánh nhập mấy con. Nếu mà cảm thọ bệnh đau trên thân mấy con nhập mấy con, mấy con còn sức đâu mấy con tu làm. Cho nên không khéo mấy con thức để phá con trầm thì mấy con lại bị cảm thọ bệnh tật sẽ đến với mấy con. Trong câu thứ hai có hỏi thầy là cái khoe và cái khất thực đến chỗ trai đường họ đang làm thì chúng con có thể khất thực sang và đến trai đường như hồi nãy thầy đã dặn, dù là chỗ trai đường để họ đi gần nhưng chúng ta cũng đứng ở một điểm để sau khi chờ mọi người đều khất thực xong chúng ta đồng về trai đường. Và khi bước lên trai đường chúng ta ngồi than tọa ngay ngắn hàng theo hàng thứ nhất xong xuôi rồi mới bài bác ra đồng thời một đưa, đó là gọi là thân và đồng trụ theo đúng một quả trong đúng tùy theo mà Đức Phật ngày xưa đã dạy có lục lạc. Như vậy mấy con đã hiểu được câu trả lời này. Còn tất cả những bài pháp mà trước kia thầy dạy thì hôm nay cũng chưa phải đúc mà chúng ta đã đem lại để dạy cho những người khác. Vì đây là những bài pháp mà thầy đã chuẩn bị cho mấy con đã được học qua, đó là cái phước của các con trong lớp, trong các lớp của các con. Còn những bài pháp này được sắp theo thứ tự, thứ tự từ lớp thấp đến lớp cao, sau này chúng ta tổ chức bài này học ở lớp nào và bài khác học ở lớp nào, chứ không phải người mới vô cũng được học chung chung, cũng được đọc nghiên cứu chung chung, không phải. Phải được truyền đạt, phải được chỉ dạy, phải được hướng dẫn, phải được mà trao đổi nhau từng ý kiến để hiểu qua những đức hạnh, những quan nghi thế hạnh. Mặc dù những bài rất xúc động làm chúng ta thấy những hành động đạo đức cao thượng vô cùng, nhưng nó đã đi qua thì chúng ta đang tiến bước để chúng ta trở thành những người tu sĩ giải thoát hoàn toàn, chứ không phải còn ra cho những người sau được. Những người sau là những người chưa đủ duyên đến để dùng thứ nghe được chút nào hay chút nấy, chứ chưa phải được mở lớp cho họ học tập. Chương trình của đạo Phật phải có lớp lan đàng hoàng, bởi vì từ xưa đến nay chưa có lớp, chưa có bài vở cụ thể, cho nên người nào tu thế nào cũng tùy theo cái đặc tính của họ để hướng dẫn cho họ cái thức tu, để cho có pháp tu. Cái sự học ra thì bắt buộc họ phải đi vào từ lớp cơ bản cho đến lớp thiền định, chứ không thể đi ngang xuôi như vậy được. Đây là một cái chương trình giáo dục đào tạo, chứ không phải là muốn học như thế nào học. Cho nên khi mà muốn mở có trường lớp thì phải có sự chiêu sinh, tất cả báo thông báo cho tất cả mọi người hôm nay tôi bị chiêu như đã mở một cái lớp học gì. Các vị quý cư sĩ tất cả khắp trong nước, nếu ai muốn về tu học lớp này thì nên đăng ký trước ngày giờ nào, chứ không phải đi ra vô muốn tu học như thế này thì không thể được. Hai ở đâu mà có năm ba người, hai người mà mở một lớp học, từ một người đứng dạy, rồi bài nhở như thế nào đây? Tất cả những này đều phải đi qua một cái giáo trình, giáo án dạy rõ ràng cụ thể từng lớp một thì mới có sự ích lợi. Còn những nhờ quý vị đến đây để tham dự, để học được bài nào tốt bài nấy, chứ không thể nào mà chúng ta đem lại những cái bài cũ để giúp đỡ cho những người ấy em, và chúng ta đem thời gian rất quý cho bản thân của chính mình để chúng mình còn đi tới lớp lớp học. Bởi vậy cứu mình chưa được mà lo cứu người khác là tự mình giết mình chết. Thương yêu là tốt, nhưng chính thương mình làm sao cho mình được giải thoát, rồi mới đem sự giải thoát đó mà giúp cho người khác, thì thương mình mới thương người khác. Cũng như một người con hiếu thương cha mẹ là chỉ biết khi cha mẹ đau là không đau thấy được cha mẹ, cha mẹ chết cũng không chết thấy cho cha mẹ, chỉ biết nhìn cái đau của cha mẹ hoặc là nhìn cái sự đau khổ của cha mẹ mà thương. Gọi là hiếu là đem về là thâm hiếu, muốn ăn muốn này kia cho cha mẹ, nhưng mà sự thật ra cha mẹ đang đau mình ăn cái gì được? Thâm hiếu để rồi đỡ bồng, đứng lên ngồi xuống cho ăn cho uống, nhưng mà sự đau khổ cha mẹ mình trọn vẹn mà mình có chịu thế chỗ nào được, mà gọi là hiếu. Cha mẹ chăm sóc nuôi con rất cực khổ, mà trong khi chăm sóc cha mẹ có một chút gọi là mình hiếu nữa nè. Người đệ tử của đạo Phật hiếu là phải làm như thế nào? Hiếu là phải làm sao cho cha mẹ mình không đau khổ, không bệnh tật. Sự tử đến làm cho cha mẹ mình không có bị sanh tử chi phối bị chết, thì như vậy mới hiếu chứ. Hiếu mà bây giờ mẹ mình chết mình cũng chỉ nhắm mắt nhìn đó rồi đem chơi mà, cái hiếu của mình có trọn vẹn đâu. Cũng như cha mẹ mình hồi xưa không mình ra đường hay cho ăn cho uống, rồi bây giờ mình cũng trở về cha mẹ mình nằm chỗ cũng cho ăn cho uống, gọi là hiếu. Nuôi lời cha mẹ mà gọi là hiếu. Cha mẹ cũng nuôi có mình có chắc chắn gì mình có lợi đó, mình đút cơm đút cháo cho người để ăn không? Mình chưa chắc đã là cả cái công nuôi dưỡng của cha mẹ hết, mà có gì mà gọi là hiếu? Cho nên ở đây hiếu là như thế nào? Một người hiếu hiếu nặng để trả ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mình là phải tu chứng đạo, là phải làm chủ sự sống chết, rồi về đó để dạy cho cha mẹ mình phải tập luyện như thế nào để người cũng làm chủ được sự sống chết, gọi là hiếu. Các con nghe cái danh từ hiếu nặng của đạo Phật nó không phải là cái danh từ hiếu đơn sơ như người ta ở đời. Người hiếu nặng của Trung Hoa, mùa măng không có mà cha mẹ thèm măng, thì ông này ra ngồi khóc riết cho người tre lên măng để được cắt vô cho cha mẹ ăn là hiếu. Sự thật ảo tưởng, không thể nước mắt mà chúng ta đã thấm làm cho cái người tre lên măng, điều đó không thể có được. Và cả như ông lão lang lớn tuổi rồi mà cha mẹ buồn khổ thì ông giả đò như trẻ con té tới té lui làm cho cha mẹ cười, làm trò hề cho cha mẹ. Cha mẹ đâu phải con nít mà ngồi coi những cái thằng trò hề như vậy mà cười. Rõ ràng là những cái hiếu hạnh của Trung Hoa khảo tưởng chứ không thật. Nói đâu phải ra đó đúng đó chứ đâu phải nói sai. Người lớn tuổi già đầy đủ kinh nghiệm ngồi coi trẻ con té tới té lui mà cười thì như vậy là sao? Cái con hiểu trong cái vấn đề người ta muốn tỏ ra cái lòng hiếu mà không biết cách nào mà hiếu, cho nên người ta mới nghĩ tưởng ra những cái điều ảo tưởng mà hiếu. Sự thật đầu thì chúng ta nghe cũng hay, nhưng mà nhìn lại để dùng trí tuệ mà nhìn lại quán xét thì có đúng sự thật không? Người ta tưởng ra, người ta biết ra để nói đó là cái vô hạnh hiếu. Ngài tử lộ, cha mẹ nghèo không đội gạo để nuôi cha mẹ mình, chứ cha mẹ không đội gạo nuôi con sao? Nếu không nuôi con, không đội gạo nuôi con thì con chết mất rồi còn gì? Bây giờ làm có chút vậy gọi là hiếu. Sự ra thầy thấy học đúng là người ta chưa hiểu hiếu là như thế nào. Hiếu là một người tu như thầy, cha mẹ chết rồi đi tìm cha mẹ mình tái sinh chỗ nào, đó là một hiếu. Còn giờ cha mẹ mấy con chết rồi mấy con biết cha mẹ mấy con sinh đâu không? Vậy là hiếu cái gì? Biết ông làm cái gì? Biết mẹ mình làm cái gì giờ đây? biết được vậy mấy con hiếu à. Mình muốn bao hiếu thì mấy con phải nỗ lực tu, tu để có được thiên nhãn luôn. Mấy con phải nhìn xem xét để thấy cha mẹ mình sanh ở đâu, ở làng nào, xã nào, con của ai. Rồi đến đó, rồi mình giúp cho những đứa bé đó. Trước là cha mẹ mình, bây giờ là con người ta. Nhưng mà giúp cho những đứa bé đó để thực hiện theo đúng chân pháp mà mình đã làm được.
Những cái tâm vô lậu nó sẽ đầy đủ cho mấy con những cái điều kiện cần thiết cho mấy con báo hiếu. Tại sao mấy con không làm cái điều này để mấy con trọn đầy là người con có hiếu? Thầy làm được, Phật làm được, tại sao các con làm cũng được? Mà đâu phải là khó. Tại vì không nhiệt tâm, còn tham ăn, còn tham ngủ, còn tham thế tục, con bỏ. Thầy ăn lá cây rừng vẫn sống như thường, có cần tham ăn đâu. Cho nên toàn thế giới đều tu hết, có người nào chết đói đâu, có người nào phải đi ra ruộng làm không. Nếu tu hết thì nội lá cây rừng cỏ ăn cũng không hết. Tại sao chúng ta phải chịu cực khổ để đi cày, đi cấy, đi cuốc, để lấy hột gạo, hột sắt để làm ra thực phẩm bằng cách này, bằng cách khác ăn. Rồi chết rồi cũng thành ra đất cát. Có ngày lấy báo đâu mà phải cực khổ đến mức độ vậy. Sao không ra rồi kia bốc một nắm cỏ ăn mà sống cho khỏe hơn, ngồi chơi phải sướng sao? Chứ con thấy sao lại có người ta ngu si cho đến cái mức độ vô minh không thể lường được. Mà chúng ta đã hiểu được Phật pháp là đúng. Còn bao nhiêu người không hiểu Phật pháp thì người ta khổ. Còn mình đã hiểu Phật pháp thì sai gì là cái ăn cái uống cái đồ ăn cái cây người kia nọ mà tham, người xúc quách hết lên cái đầu nổi hạt tu. Mà tu chứng thì đền đáp được công ơn song thần dưỡng dục của cha mẹ. Chỉ có bảy ngày đêm tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự, bảy ngày đêm thôi thì mấy con có đủ tứ thần túc. Tứ thần túc là dục như ý túc. Muốn như thế nào thân tâm chúng ta sẽ làm như thế đấy. Định như ý túc, muốn nhập định nào thì thân tâm chúng ta sẽ nhập định đấy. Tệ như ý túc, muốn biết đời trước chúng ta là ai, muốn biết mọi người như thế nào thì cái trí tuệ chúng ta đều thông suốt. Và tâm tấn ý túc là lúc nào chúng ta cũng siêng năng, không có lúc nào chúng ta lười biếng. Đó là bốn cái thần túc của chúng ta mà. Mà khi cái tâm vô lậu thì cái lực của vô lậu đó là tứ thần túc, chứ không phải chúng ta tập bệnh tứ thần túc. Chứ con hiểu điều mà thầy muốn nói rất rõ ràng. Nó cụ thể bây giờ chúng ta đã thấy một giây vô lậu, mà một giờ vô lậu làm không được sao? Mà một ngày vô lậu không được sao? Rồi bảy ngày vô lậu không được sao? Một giây đã thấy mặt nó rồi thì phải hai giây phải làm được, ba giây phải làm được, rồi đến bảy ngày đêm vẫn phải làm được chứ. Con người phải có ý chí, có nghị lực, có dũng cảm, có sức dũng mãnh. Làm gì mà cái gì mà chậm chúng ta được? Những thầy học nói đường đi không có gì ngắn sống khắc núi, mà có gì lòng người hãy núi e không. Sự tu tập không khó, mà khó gì lòng của mấy con. Mấy con không có bỏ cái tâm tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham nghỉ thì mấy con không làm gì khó. Đường tu tập không khó, nhưng khó gì ăn ngủ phi thời đọc tu phi thời. Cho nên không làm được cái điều mà thầy đã nói. Cái bài học mà thứ sáu của mấy con học xong thì mấy con phải chuẩn bị qua một cái giai đoạn mới. Nó là cái lớp của mấy con sẽ chuẩn bị vào cái lớp thời khóa tu tập trong thời Đức Phật. Tuy nhiên là bạn đủ trong cái thời gian học tập tri kiến giải thoát của mấy con, cái nhất là cái bộ sách mà Đức Hiếu Sinh đạo Phật đi vào trong cái giới thứ nhất, tức là giới sát sân, thì cái Đức Hiếu Sinh mà đa tập dạy về Đức Hiếu Sinh, những cần một cái Đức Hiếu Sinh của mấy con đầy đủ trọn vẹn thì mấy con sẽ xả tâm rất dễ dàng mà không bị ức chế tâm, không cần phải học những giới luật khác. Nhưng chúng ta phải cẩn thận về dặn từng quay như thế này. Đó là mấy con sẽ tiến tới, chứ không thể bây giờ bắt buộc mấy con phải học suốt 5 cái lớp, 250 giới, 340 giới tùy theo ni, và 10 giới, 5 giới đầy đủ thì thời gian tu tập của mấy con quá lâu. Vừa học là phải vừa động tâm, mà vừa động tâm thì tâm không thanh tịnh, làm sao đi vào thì định được, chỉ có khai triển tư kiến giải thoát mà thôi. Cho nên đến giai đoạn này thì mấy con chuẩn bị, thầy hôm nay ra để chuẩn bị cái tăng đoàn của chúng ta. Người nào một cái lớp để tu tập, thì thầy sẽ kiểm tra từng người một để đưa vào cái lớp tu tập với thân thể, những câu nói như thế này thế khác, rồi đưa mấy con vào tu tập, và cuối cùng chẳng chứng quả là A-la-hán gì cả hết, mà rốt cuộc bị hoan cầm thì liên dập tới dập lui mà không thắng nổi, không thắng nổi. Cho nên ở đây thầy sẽ cố gắng, sẽ hướng dẫn cho mấy con tu tập, tu tập.